Xin chào, đây là Nhật ký thất nghiệp. Mặc dù là tuần trước Vi không có post tập mới, nhưng mà Vi đã cố gắng vận động tinh thần, sắp xếp thời gian để tiếp tục phát sóng những trò chuyện, những chia sẻ của những bạn đang có những cái thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp. Hôm nay tụi mình sẽ lắng nghe một câu chuyện của một bạn rất là dễ thương và dịu dàng, xinh xắn, đó là bạn Hạnh Phước. Phước chơi với Vi ở bên Canada, chị em biết nhau tại một tiệm bánh mì. Khi mà Phước đang làm việc ở đó và Vi thì chỉ đến mua bánh mì thôi. Nhưng mà tính tình của Phước thì rất là dễ thương và ngay lập tức trò chuyện kết bạn và thu hút cái sự quan tâm của Vi đối với em ấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Phước về hành trình bạn ấy đã tự kết bạn với mình để vượt qua những khó khăn mà xảy ra trong cuộc sống xa nhà. Bắt đầu nào! Chào mừng bé Phước đến với kênh podcast Nhật ký thất nghiệp của chị Vi. Yay!
Hello chị Vi! Cảm ơn chị Vi đã cho em tham gia vào chương trình.
Cảm ơn em chứ, cảm ơn thời gian của em. Và cứ xem đây như là một cái trải nghiệm trò chuyện giữa hai chị em mình ha. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân em ngắn gọn mà thể hiện được những cái gì mà em đang tin tưởng em là người như vậy trong thời điểm này không?
Dạ, dạ xin chào mọi người đang lắng nghe podcast của chị Vi. Em tên là Hạnh Phước. Em ở Sài Gòn và em đến Canada được gần 7 năm rồi, em đi học bên này. Hiện tại thì em mới vừa nhận được một cái job mới gần đây khoảng một tháng trong một trường cao đẳng bên này làm về phần nhân sự. Thì hiện tại thì em thấy cuộc sống mình đỡ hơn mấy tháng trước một chút xíu. Em cảm thấy mình tự tin hơn khi mình có một công việc mình khá là yêu thích. Em cũng có nhiều người hỗ trợ xung quanh, rồi em cũng đi học thêm tiếng Pháp, em đi học thêm lớp diễn xuất, nên là hiện tại thì em khá là hài lòng với cuộc sống của mình. Dạ.
Nói chung mình kể ra nghe như vậy nhưng mà bên dưới cái câu chuyện thì chắc là mọi người cũng không có thể tưởng tượng được là em đã trải qua rất là nhiều thứ. Chị nói chung chị nghe cái câu chuyện của em khi mà chị em mình có dịp chia sẻ với nhau năm trước hoặc là năm trước nữa. Thì nói chung lâu lâu chị nghĩ tới bé Phước, chị có suy nghĩ là con nhỏ này bấp bênh thiệt. Nhưng mà khi mà em nói là bây giờ em đã khá hài lòng về cái cuộc sống của mình rồi thì chị cũng mừng cho em. Và chị hy vọng là cái giai đoạn này nó kéo dài. Tại vì cuộc đời mình có lên thì có xuống đúng không? Hy vọng là em có cái khoảng thời gian nó an yên dài hơn. Thì lúc mà mình chuẩn bị cho cái cuộc gọi này á, thì em nói là em đang viết nhật ký đúng không? Em viết nhật ký bao lâu rồi?
Cái việc mà viết nhật ký chắc từ hồi cấp 2 á, là em cảm thấy rất là may mắn là mẹ em bắt em làm như vậy á. Là hồi xưa mẹ em mua cho mấy cái cuốn sổ mà nó có cái ổ khóa Việt Nam hồi xưa người ta bán, chị nhớ không? Ổ khóa có chìa khóa nữa.
Có, có phải là cái bìa của nó bằng nhựa và nó phồng phồng lên phải không?
Dạ đúng rồi,
cái đó chị là... cũng có hai ba cuốn luôn á.
Hồi xưa mẹ em là kiểu rất là tạo niềm tin cho em là mẹ sẽ không đọc được đâu, tại vì con đã có ổ khóa đúng không, nên là em cứ viết những gì mà em suy nghĩ trong ngày. Cái mẹ em cứ kiểu đi học về mẹ kêu là lấy cái đó ra viết đi, hôm nay đi học con thấy có gì vui thì con viết ra. Xong rồi em biết cái ban đầu em thấy cái này cũng hơi nhảm nhí, tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình không tìm người để mình nói những cái việc này. Nhưng mà kiểu một cách nào đó em viết, em thấy viết cũng hay. Ban đầu em viết có vài dòng, viết những ý chính thôi. Xong rồi đến khi mà em lớn hơn chút xíu nữa thì bắt đầu em viết dài hơn, là em có nhiều suy nghĩ hơn. Thì em biết, em thấy nó mạch lạc hơn. Xong rồi em thấy nó rất là thú vị khi mà mình đọc lại những cái trang mà mình đã từng viết á. Xong rồi khi mà em đi du học bên Canada thì khoảng thời gian đầu tiên thì em tập viết journal, viết nhật ký bằng tiếng Anh để mình rèn luyện cái khả năng viết của mình luôn. Nhưng mà kiểu càng ngày các từ từ, tại vì tiếp xúc tiếng Anh bên này quá nhiều, cái em bị nhớ chữ Việt Nam, thế là em lại đổi sang viết bằng tiếng Việt. Em có một cái thói quen là mỗi một ngày em viết đúng một trang, và em mua đúng một cái loại sổ đó là chắc cũng 4-5 năm nay á. Và em mua đúng một cái loại viết đó là cái viết gel pen mà ở Việt Nam bán trong nhà sách Xuân Thu á. Là em rất là thích cái sự kết hợp của cái bút đó với cái cuốn sổ. Em không biết sao mà khi mà em viết bằng hai cái thứ đó, mặc dù nó không có mắc tiền, nhưng mà em thấy em rất là tuôn trào cảm xúc á. À. Chứ em viết bằng những cái giấy khác hoặc là viết bằng cái bút khác thì em thấy nó không có đúng. Là ba mẹ lâu lâu hay gửi đồ sang đây á, em cứ kêu đi ra Xuân Thu mua giùm con mấy cây bút nước, tại vì em bị ghiền cái loại đó. Thì mỗi ngày em viết một trang là nhất định là phải đúng một trang, là mặc dù cái ngày nó dài hay nó ngắn mà em cũng ráng tóm tắt, hoặc là em ráng viết cho nó dài hơn chút xíu để cho nó vừa đủ một trang á. Là cứ mỗi một ngày mình lật sang một cái trang mới mình viết thì cái cảm xúc mình nó rất là hay. Em thường hay viết tổng hợp lại một ngày của mình, hôm nay có gì xảy ra, mình cảm thấy thế nào. Và khi mà em viết nhật ký á, em thường hay gọi em bằng tên, là em gọi là Phước. Em kêu nó, ô hôm nay Phước đi học, Phước thấy cái này cái kia làm sao, rồi Phước cảm thấy thế nào, giống như là vừa có thể là một người bạn nói chuyện với mình á. Dạ. Thì sau đó thì có những cái chuyện biến cố xảy ra trong đời, thì khi mà em lật lại mấy trang nhật ký em xem á, thì em thấy là ô thật ra lúc đó mình nghĩ như vậy hả. Ai kia là mình rút ra nhiều bài học lắm, mình thấy là ô đúng ra thì mình phải tin vào trực giác của mình ha, lúc đó mình suy nghĩ việc này thật là đúng. Hoặc là kể cả trong chuyện đi đến bạn trai, khi mà em lật lại em thấy ôi trời đất ơi, red flag, kem lấy bút hay là em gạch lên để cho lần sau em nhớ. Dạ. Thì em có rất nhiều quyển nhật ký ở đây, mà kiểu có những lúc rảnh á, mình hay randomly lật lại mấy cái trang cũ kỹ để mình coi là hồi xưa mình là một phiên bản thế nào, xong rồi mình đã lớn hơn làm sao. Thì em thấy cái việc viết nhật ký rất 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 là hữu dụng trong đời em luôn á.
Vậy thì chị có một cái favor, có một cái tiếng Việt gọi là cái gì? Một cái yêu cầu nhỏ hả? Nhỏ. Dạ. Mong hy vọng là em có thể mở lòng em làm cho chị và khán giả của podcast, là em có thể chọn một ngày này năm ngoái để em không cần đọc lên cái trang đó, nhưng mà em có thể trích một cái đoạn mà em cảm thấy nó ok để nó chia sẻ và mình cảm nhận coi ngày này năm ngoái nó như thế nào không?
Ngày này năm ngoái hả? Em không có cái cuốn nhật ký cũ đó ở đây, tại em đang xài cuốn mới. Nhưng mà somehow thì em vẫn còn nhớ là cái khoảng thời gian này năm ngoái là em vừa mới nghỉ cái việc full time của em, cái việc full time đầu tiên.
À, mới một năm rồi đó hả?
Dạ, một năm mà nhanh hả chị Vi ha? Hồi xưa em kể cho chị Vi nghe đó. Thì lúc đó là em stress lắm, mặc dù là em rất cố gắng để em ở lại cái công việc đó đến 2 năm để em có thật nhiều điểm cho cái hồ sơ xin định cư ở đây. Nhưng mà em chịu không nổi, thế là em lại nghỉ sớm hơn dự định á, em nghỉ là 1 năm rưỡi. Thì khoảng thời gian đó em vẫn chưa tìm được việc làm khác á, nhưng mà tại em rất là liều, em cũng nghỉ luôn. Thì em mới bắt đầu đi tìm việc sau. Thì cái lúc đó là tháng 9 năm ngoái, em cảm thấy sao ta, là nó vừa hào hứng mà nó vừa lo sợ. Em không biết sao lúc nào con người em cũng có thể nhìn được hai mặt của một vấn đề rất là rõ ràng. Là em thấy ôi trời đất ơi, mình có freedom, mình có sự tự do, mình thoát khỏi một cái môi trường làm việc rất là hơi là độc hại cho mình á. Không có tốt cho sức khỏe tinh thần của mình chút xíu nào hết. Là em rất là vui mừng. Xong rồi một phần khác á, là mình thấy lo sợ, nó chết rồi, bây giờ tới cái phần khó khăn là sẽ đi kiếm việc, là về vấn đề tài chính cũng sẽ gặp khó khăn nè. Xong rồi cái thời gian nó bị bấp bênh cho mình để mình thu thập đủ những cái năm kinh nghiệm để xin giấy định cư nè, rồi ảnh hưởng tới điểm số nữa. Thì khoảng thời gian này năm ngoái là em cũng đang trong quá trình tìm việc, là em cũng rải đơn khắp mọi nơi, em cũng đi workshop, đi gặp mọi người, cũng hỏi han coi có ai biết là đang có ai thuê cái gì không. Dạ, thì em vẫn nhớ lúc đó là mùa thu. Dạ.
Và cái thời điểm đó, chị nghe chị cũng hình dung được rồi. Cái lúc đó thì em có, trong nhật ký của em thì ngoài cái chuyện là em tóm tắt cái ngày đó, ngày ra, em có những cái suy nghĩ về kỳ vọng không? Tức là viết xuống là mình hy vọng là ngày mai nó sẽ như thế nào. Mình hy vọng là 1-2 tháng sau mình sẽ có việc. Em có viết những cái điều như vậy không?
Dạ, có chứ. Em là một đứa rất là thích manifesting. Em cũng thích tưởng tượng một cái gì đó hay ho trong đầu á. Em hay, nhiều khi á, em sẽ có những cái dòng em viết như là kiểu như là mình đang manifest là em muốn nhìn thấy em một ngày nào đó đi làm ở trên downtown, là mặc đồ office thật là xinh, xong rất là tự tin bước đi trên đường cầm một ly Starbucks trên tay đi vô office, thật là kiểu làm một cái công việc mà mình thật là thích á. Thì em có hình ảnh đó trong đầu rất 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 là lâu luôn, là mình sẽ mặc cái bộ cái bộ đồ công sở đó, và em cứ thấy cái hình ảnh của em là em bước đi trên downtown cầm ly cà phê. Thì đến tận một năm sau đó, là cách đây một tháng, em mới thật sự cảm nhận được là thật ra nó đang ở đây nè. Là lúc mà em nhận được cái job này, nó rất may mắn là nó nằm ở trên downtown. Xong rồi tự nhiên cái em đi làm mấy ngày đầu tiên á, tự nhiên cái mình bước chân lên downtown, cái em bước đi trên đường, bữa đó em cũng uống Starbucks thiệt. Xong cái em đi, cái em thấy cái cảnh này nó hơi quen quen, nó giống như là deja vu trong đầu mình á. Tại đúng vì rồi, một cách nào đó hồi đó mình đã từng tưởng tượng mình sẽ được như vậy, đúng không? Thì tự nhiên bây giờ mình được, mà nhiều khi mình không có nhớ là hồi xưa mình đã từng tưởng tượng là mình được như vậy. Nhưng mà đùng một phát, nó có một giây khoảnh khắc, nó nghĩ wait a minute, hình như cái đó nó đang ở đây nè.
Chị hỏi như vậy tại vì chị cũng có thói quen viết xuống những cái kỳ vọng đó. Nói chung thói quen viết nhật ký của chị nó không có được đều đặn như em đâu. Nhưng mà câu chuyện của em là câu chuyện rất là đẹp. Đối với chị á, thì chị chỉ viết xuống khi mà chị có cái chị cần viết nha. Cho nên là chị không có tập cho chị cái thói quen là ngay cả khi mình không cần viết thì mình cũng nên viết. Mà thật ra thì chị có một cái thói quen khác so với viết là chị vẽ. Cho nên là cũng đâu đó chị cũng bỏ cái năng lượng vô trong cái hoạt động, một cái hoạt động gọi là review một ngày của mình. Thì mỗi lần mà chị viết á, là đa số là chị viết những cái sự mong mỏi của chị. Mà những cái nào mà chị quyết định chị viết xuống á nha, những cái sự mong mỏi mà chị quyết định chị viết xuống á, đa phần là nó thành sự thật. Đa phần là nó thành sự thật. Chị viết từ năm 2014. Và chị nhớ là khoảng đâu 2013-12 là chị đã bắt đầu chị viết là tôi muốn đi du học. Tôi phải đi du học. Tôi sẽ phải quay lại môi trường quốc tế và tôi học thạc sĩ. Tại vì trước đó là chị cũng đã từng đi Hàn Quốc rồi. Và chị viết liên tục trong những năm đó. Và những năm liên tục trong những năm đó chị cũng apply học bổng. Và không phải cái mong mỏi nào chị cũng viết xuống. Thì ra thì cho nên là chị nhìn lại là những cái nào mà mình thực sự mình mong mỏi á, mình viết xuống á, thì tự nhiên nó có một cái điều kỳ diệu nào đó, là nó giống như là nó sẽ diễn ra cho mình vậy đó. Cái lúc mà mình viết xuống mình không biết đâu, đó chỉ là cái sự mong mỏi trong lòng mình thôi. Nhưng mà thời gian trôi qua ha, một tháng sau, một năm sau, hay là thậm chí 5-7 năm sau lận, mình mới thấy nó xảy ra.
Đó, cho chắc nên là vũ trụ đọc được đó.
Nó có một cái sự kỳ diệu nào đó, đúng không? Nhưng mà có một cái sự mong mỏi nó không bao giờ diễn ra nha em. Chị đố em đó là cái gì?
Mong mỏi của chị Vi mà không diễn ra, không em diễn nghĩ ra. Là nó không phải, không phải là nó không diễn ra mà là nó chưa diễn ra thôi.
Hoặc là lúc đó mong mỏi sai cho nên là vũ trụ nó thôi vậy đi con.
Vũ trụ nó lộn đường rồi.
Lộn đường rồi, thôi vũ trụ sẽ cho con đi hướng khác. Đó là những cái mong mỏi về tình cảm. Ví dụ như là khi chia tay, cái ghi xuống là tôi muốn quay lại với người ấy, tôi muốn anh ấy quay lại và yêu thương tôi. Là không bao giờ xảy ra.
Chắc vũ trụ biết là sai người á.
Đúng rồi, nhiều khi dưới cái câu đó là cái sự mong mỏi về hạnh phúc cơ. Thay vì mình ghi ra là tôi muốn được hạnh phúc, thì mình cái câu chữ của mình nó bị méo mó, nó thành tôi muốn người đó quay lại với tôi, đúng không? Nhưng mà vũ trụ đọc được là nó muốn hạnh phúc. Cho nên là cho nó hạnh phúc bằng cách là không phải cho nó quay lại với người đó.
Cảm ơn vũ trụ nha. Chị biết không, em á là em còn viết thư cho cho người yêu tương lai của em cách đây mấy năm á.
Oh,
tự
yeah,
nhiên cái là em viết thư, mà em viết kiểu như là hy vọng ngày đó, hy vọng là bây giờ thì anh đang bận rộn xây dựng cơ ngơi sự nghiệp các thứ. Mong mong là anh đang rất là tận hưởng cuộc sống của mình, để cái ngày mà mình gặp nhau á thì anh còn có việc để anh kể cho em nghe. Kiểu em cũng hình dung cái bạn đó tưởng như như là thế nào á. Cái em cũng biết một cái thư nhỏ nhỏ, xong mà hồi xưa em quen bạn trai, cái em cũng đưa thư lên, em đưa đọc nè, đọc đi, cái này là kỳ vọng của tôi hồi xưa. Mà somehow một cách nào đó thì những cái bạn mà em đã từng quen, người ta cũng có những cái điểm giống với cái người ở trong cái thư em viết á, nhưng mà hình như là sai người, tại vì người ta chỉ có một số điểm giống thôi chứ ta không giống hết được. Chắc em đang phải chờ một người mà giống hết những gì em đã từng viết.
Cứ vẫn tiếp tục đi.
Yeah.
Tiếp tục viết cho cái anh tương lai đó.
Rồi lúc mà em chia tay đó chị Vi, là cái chú em có một cái chú counselor, là kiểu như là tư vấn tâm lý á. Thì chú có một cái cách rất là hay, là lúc đó là chú kêu là ok, bây giờ nếu mà mình cảm thấy trong lòng mình thật là buồn bực, mình thấy cái chuyện này nó chưa có xong, mình cũng vẫn muốn nói chuyện với cái người đó nhưng mà thật ra không nên á. Rồi hồi xưa em cũng block bạn các kiểu trên Instagram, thì chú kêu là thì unblock đi để mình release người ta, để mình sau này mình không có thấy cái tên người ta ở trên cái block list tương lai của mình. Thì chú mới gợi ý cho em là viết một cái thư cho bạn. Thì em cũng viết cho bạn, thì em cũng viết ra hết những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Em cũng viết là ô bạn đúng ra là bạn phải dạy, hoặc là mình đang cảm thấy như thế nào. Kiểu vừa viết cảm ơn mà vừa viết xin lỗi á. Xong mà viết xong rồi thôi, đừng có gửi cái thư đó đi, mà mình sẽ bỏ thùng rác, xé ra, đốt hay làm cái gì cũng được hết. Mà khi mà mình viết ra những cái dòng đó là mình một cách nào đó mình cho người ta đi rồi đó, là mình thấy thôi viết vậy được rồi, coi như mình nói hết nỗi lòng của mình rồi á. Mình sẽ không thấy vướng bận nhiều. Thì em cũng thử cái cách đó, thì em thấy nó hiệu quả với em luôn á. Nên là mỗi lần em gặp bạn em mà chia tay là em hướng dẫn theo cách này.
Mà em có thấy là khi mà em có thói quen viết ra thì cái lời nói hay là cái cảm xúc của em nó cũng không có quá vội vã không? Hay là nó cũng vội vã như bình thường? Ý của chị ở đây là chị đoán thôi nha. Chị đoán những người mà người ta hay viết xuống, tại vì để viết ra thì ngoài cái chuyện là để cho suy nghĩ nó tuôn trào mà mình còn phải sắp xếp câu chữ đồ nữa đúng không? Thì chị cũng tưởng tượng là những cái người đó, người ta sẽ bình tĩnh hơn khi mà cái vấn đề tức giận hay là những cái vấn đề kiểu làm cho cảm xúc của người ta dâng trào quá, người ta cũng chậm lại hơn. Thì chị không biết là trong trường hợp của em thì nó như thế nào.
Của em thì em thấy nó đúng chắc 50% thôi. Em vẫn nói rất nhanh. Và em suy nghĩ cũng rất là nhanh. Nhưng mà khi mà em viết xuống á, thì em có một vài khoảnh khắc mình nhận ra cái vấn đề á. Mà trong khi lúc mà mình nói nhanh mà mình không ai nhận ra vấn đề. Xong mình cứ tự assume, mình cứ tự tổng kết cái suy nghĩ đó. Nhưng mà khi mình viết ra mình kiểu hình như cái này nó phải như vậy nè, nó phải kiểu kia kìa. Thì em thấy cái việc viết nó hay cái chỗ đó. Với lại á, em cũng để ý là khi mà em viết, mà em viết kiểu nắng nót mà đều hàng á, nhìn rất là thích á, là em biết cái bữa đó là cái tâm em nó tịnh á. Có nghĩa là bữa đó là em calm down xuống được, mặc dù là cái ngày đó rất là stress out với em, rất là nhiều áp lực. Nhưng mà khi mà cái cách mà em viết những cái dòng chữ, em nhìn cái chữ nó đều, nó nắng nót, nó đẹp á, là em thấy mình đạt tới một cảnh giới khác, là mình viết nó rất là tĩnh lặng á. Nhưng mà những cái ngày mà em viết vội vã, hoặc là những ngày mà em rất là mệt, mà em kiểu em muốn viết cho xong cái trang đó để em đi ngủ, tại vì em mà không viết xong em không ngủ được, thì tại em nó là thói quen đã lâu á, cái em viết vội á, nhìn chữ nó ngoạc ngoạc, nhìn nó mệt mỏi lắm, thì khi mà em lật lại những cái trang đó thì em thấy cái sự khác biệt. Xong rồi em cố gắng điều chỉnh, ví dụ như em sẽ lật lại những cái trang của tuần trước, em thấy trời đất ơi sao mà viết chữ thấy ghê quá vậy, là thấy ngoạc ngoạc nhiều quá, là em biết là em đã không ổn định á. Thì khi mà em viết những cái trang tiếp theo, em bắt đầu em mindful hơn, là em để ý hơn, là ok calm down, từ từ viết nhẹ nhàng thôi, cho chữ nó đàng hoàng, có nghĩa là suy nghĩ mình nó cũng gọn gàng đi á.
Hay ha. Chị nói thiệt là hồi chị đọc lại những cái nhật ký của chị mà chị viết hồi nhỏ á.
Dạ.
Ôi nó chữ xấu kinh khủng. Nhưng mà cái dòng suy nghĩ nó rất là vui nha.
Dạ đúng rồi.
Chị viết những cái rất là vớ vẩn, kiểu trời ơi hôm nay coi cái phim này nè, có cái anh này đẹp trai lắm. Không biết ngoài đời ảnh như thế nào nhỉ. Nếu mà mình gặp một cái người như vậy ngoài đời, mình có cảm mến người ta không? Đang viết như vậy đó nhưng mà chữ xấu lắm. Còn hôm nào mà buồn thì chữ lại rất đẹp nha. Kỳ ghê.
Nắng nóng đó. Vui quá nên mình nên mình phải kể vội.
Hôm nào mà cái trang viết rất là đẹp á là y như rằng luôn, hôm nay buồn lắm, hôm nay hôm nay tỏ tình với bạn kia mà bạn không nói gì hết.
Sao chị Vy biết em mắc cười lắm, lắm nỗi mà em ước cái gì cho quà Giáng sinh á. Em viết ở trong nhật ký xong em để trên bàn ăn cho mẹ em thấy. để mẹ em mua cho em.
Rồi mẹ có mua không?
Có chứ, chắc mẹ em cũng cho điểm động viên là đã cố gắng để được cuốn sổ ở trên bàn ăn.
Xong rồi chị nhớ là qua tới lớp 11 á, chị nhớ hình như là bắt đầu là chị viết ở trên máy tính. Chị viết file Word rồi này nọ mà hồi đó ở nhà chỉ có một cái máy vi tính thôi. Xong rồi chị viết thì chị đâu có kiểu biết là phải giấu nó đi đâu, thì mình viết thì cứ để thì thôi. Thế là ông anh chị ông vô ông đọc hết luôn.
Trời đất ơi.
Ông đọc rồi ông còn cười ha 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 nữa chứ. Xong rồi chị nói thôi không được rồi, không có viết trên máy vi tính được rồi, hồi đó không có biết bảo mật là cái gì hết á. Cho nên là quay lại viết tay. Nhưng mà chị nhớ là có những cái thời gian mà chị viết file Word đó. Tại vì hồi đó học đánh máy á. Học đánh máy cho nhanh á, cho nên là mình tranh thủ mình vừa học đánh máy rồi mình vừa viết luôn. Cứ đặt tên file là ngày mấy tháng mấy, ký vi.
Trời đất ơi, dễ thương quá vậy. Bạn em á chị Vi, bạn em á, em thấy bạn em nó quen nhau á, xong nó cũng làm một cái nhật ký bằng Google Doc á. Là kiểu là hai đứa cùng viết lên á, em thấy nó cũng khá là dễ thương á. Nhưng mà kiểu khi mà cứ kiểu viết qua viết lại và nhiều khi cái nó lỡ cái kiểu hơi bùng nổ á, cái mình đọc mình thấy nó hơi kỳ.
Chị Vi cũng nghĩ vậy, tại vì nhiều khi cái dòng suy nghĩ đó nó thứ nhất là nó theo ngày. Rồi ngày hôm sau mình có thể suy nghĩ lại mình khác mà. Ví dụ hôm đó mình giận quá mình viết hết lên đúng không? Ngày hôm sau mình nguôi giận mình nhìn lại mình có những cái suy nghĩ khác. Thì bởi vậy nó mới có giá trị cho mình. Chứ còn người khác nhìn vô, nhiều khi nhìn ngay cái trang đó cái lại
ta quạo.
Thì đó. Nhưng mà chị nghĩ đâu đó nó cũng là một cái cách trao đổi hay. Là như em nói đó, khi mà mình viết xuống thì mình cũng chậm lại đúng không? Mình suy nghĩ câu từ nó đàng hoàng hơn. Thì nếu như mà mình biết là những cái dòng này sẽ có người đọc chẳng hạn, thì mình
sẽ biết nó khác á.
Mình sẽ biết nó khác đúng không đó. Cho nên là nó cũng sẽ có cái hay cái dở của nó.
Đúng rồi.
Cũng thú vị ha. Chị không nghĩ là chị gặp ai viết nhật ký lâu dài như em đâu. Bữa chị có thấy cuốn nhật ký của em, đúng là chữ đẹp đều.
Lúc đó tâm em tịnh đó.
Vậy hả, lúc cái thời gian đó là đang khó khăn luôn á.
Rồi. Nói chung là em giống như là cuộc đời em có nhiều khoảnh khắc rất là bão tố á, cái những giai đoạn mà em kể cho chị Vi nghe đó, thì những lúc đó em thấy cái nhật ký nó cứu em nhiều lắm luôn á. Giống như là em về em viết nhật ký, có bộ em khóc trên nhật ký, em vui em cũng share với nhật ký. Giống như em cảm thấy nó là một cái hộp kho báu của em á, là em để hết tâm tư và suy nghĩ hoặc cái những cái gì mà kiểu chất chứa trong lòng gì là nhật ký nó gom hết, nó nhận hết cho em. Kiểu như là lúc đó có thể là, thì tất nhiên là xung quanh em có nhiều bạn bè tốt, nhưng mà có những cái việc á mình nói ra, em thấy em viết cho nhật ký em thấy nó, mình thấy nó ra hết cảm xúc hơn á. Là khi mà em viết những cái đó ra, cái em cũng ngộ ra nhiều điều mà giúp ích cho em trong cái thời gian đó. Thì em thấy là đến nỗi mà chị biết có những lúc mà em ngồi trên xe bus em khóc trên đường đi làm về, thì em stress quá. Mà em cứ kiểu nhanh mình cứ mong đến nhà thật là nhanh để mình leo bên giường mình ngồi mình viết nhật ký, giống như là mình mong chờ gặp một cái người bạn á, là mình nói ôm mình sắp tới gặp bạn mình để mình kể hết rồi, thì là em cũng có một cái cảm giác như vậy khi mà em ngồi ở trên xe bus mà em muốn về nhà thiệt là nhanh để em được viết vô nhật ký, em viết những cái dòng mà trong đầu nó đang suy nghĩ ra.
Hay ha. Dễ thương quá à. Và em chỉ viết đúng cái khoảng thời gian trước khi ngủ thôi.
Dạ, có những hôm mà ví dụ những cái thứ bảy chủ nhật mà rảnh rỗi mà có ở nhà thì em cũng viết mấy câu như là xin chào buổi sáng chị Phước, kiểu viết mấy câu dạng như vậy á. À, xong rồi em nhận ra là khoảng mấy tháng gần đây á, thì em bắt đầu là trong cái nhật ký của em lúc nào cũng có một câu là yêu thương Phước thiệt nhiều nha. Kiểu như là em thể hiện là em thương bản thân em á, thì lúc nào em cũng kết thúc cái trang của cái ngày hôm đó là yêu thương chị Phước hoặc là ô thương Phước nhiều, kiểu em tự viết như vậy em cảm thấy em rất là được yêu thương, em không biết sao nữa.
Chị cũng viết cho chị như vậy. Chị cũng viết cuối những cái trang viết của chị, những cái lúc mà chị mong mỏi được viết xuống thì chị cũng viết là viết ra để Vi biết là Vi yêu thương Vi thiệt nhiều. Đó.
Yeah. Mm-hmm. Mm. Friendly reminder.
Yeah. Kiểu chị nghĩ là những lúc mà chị viết là những lúc chị cô đơn nhất á. Tại vì nếu như mà chị không cô đơn chắc chị kể cho bạn bè hay là chị nói với ba mẹ. Chị cũng muốn tập cái thói quen như em. Chị thấy rất là ngưỡng mộ. Chị nghĩ là chị nghĩ là suy nghĩ của chị qua thời gian nó sẽ rất là hay để chị tự cảm nhận á.
Chị biết em thấy nó hay một cái nữa, em không biết sao vậy em thích nhật ký cực kỳ. Thì em thấy nó hay một cái nữa là ví dụ mấy ngày để em buồn tự nhiên em biết là tự nhiên đi làm bị la, không làm gì tự nhiên cũng bị la, xong cái sau cái dòng đó thì em sẽ viết những câu như là nè nhưng mà Phước thấy không, hôm nay bạn A dắt Phước đi ăn nè, bạn B mua kem cho Phước nè, nhưng mà xung quanh Phước vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm nha, kiểu em cố gắng cân bằng nó lại là em vẫn sẽ kể ra cái struggle của em cho nhật ký biết, nhưng mà sau đó em sẽ tự an ủi em là ô mình vẫn còn những thứ khác để nó bù đắp cho mình á. Rồi em cũng thể hiện sự biết ơn, thì em có nghe nói là mình nên viết ra ba điều mình biết ơn mỗi ngày, nhưng mà thật ra em không có cái thói quen đó, thì lâu lâu em thấy biết ơn thì em viết thôi chứ em không có bắt buộc là mỗi ngày em phải kiếm được ba điều để em viết vô. Nhưng mà lâu lâu thì em cũng sẽ viết những câu như là mình cảm thấy thiệt là biết ơn vì có thật nhiều bạn bè tốt xung quanh, hoặc là mình cảm thấy biết ơn vì hôm nay xe bus đông nhưng mà mình vẫn có thể leo lên được để mình không bị trễ giờ làm. Thì đó, mấy cái dễ thương nhỏ nhỏ mỗi ngày thì mình đọc lại mình cũng thấy mình có động lực á.
Bây giờ chắc là em có một cuốn em có viết cho một năm không, hay là tùy hết thì thay?
Khi nào hết thì thay rồi, em không có chia theo năm, em cứ viết hết thì em thay rồi. Nhưng mà lâu lâu á, mấy cái trang cuối của nhật ký á, giống như là em sẽ viết những cái gì đó random, giống như là viết cho một bạn nào đó, hoặc là không phải là người yêu của mẹ, hoặc là một coworker mà em cảm thấy conflict á, em cứ tưởng tượng là em viết thư cho họ. Có những cái trang rất là random. Rồi tới cả sinh nhật á, thì năm ngoái em không làm, mà những năm trước á, em có viết cho future self của em là Phước ở tương lai, Phước của một năm nữa, là em biết vào ngày sinh nhật. Thì em thật ra nó có một số website mà chị Vi có thể viết email cho bản thân mình á, xong rồi gửi lại á.
Chị có dùng.
Vậy đó hả? Em thì em viết bằng thư, em kêu là Phước nhớ mở ra vào sinh nhật năm sau. Rồi em sẽ viết những cái như là xin chào Phước ở tương lai, chắc bây giờ Phước đang có job yêu thích rồi ha. Kiểu là em tự assume là cái thời gian một năm sau của em là em tốt đẹp hơn á. Nên là em sẽ nói những cái câu rất là positive.
Rồi, chị nghĩ là mình có thể ngừng tập này ở đây. Đó là một cái chủ đề rất là hay, chủ đề về viết nhật ký. Một cách nào đó thì chị cũng có cái suy nghĩ là cái nhật ký thất nghiệp này nè là cái nhật ký của chị, mặc dù là chị đi nói chuyện với nhiều người đúng không, nhưng mà chị được nghe lại cái suy nghĩ của ngày trước của chị khi mà chị nói chuyện với bạn bè, tại vì nói chuyện thì không phải là chị hỏi không mà chị cũng chia sẻ suy nghĩ vậy nè đó chị. Coi một năm trước mình nghĩ gì đó, nó cũng là một cái kỷ niệm rất là vui đối với riêng chị. Cho nên là chị hy vọng là ai cũng có một cái phương pháp để gợi nhớ họ lại những cái hành trình phát triển, đúng không? Suy nghĩ ngày xưa nó như thế nào. Nhiều khi ngày xưa lại là một cái bài học cho mình đó. Ngày xưa nhiều khi mình lại có cái suy nghĩ nó chín chắn hơn vào thời điểm hiện tại chẳng hạn. Đó, đó cho nên là viết nhật ký là một cách rất là hay. Và chị cảm ơn đã, em đã chia sẻ cái trải nghiệm này đến với tất cả mọi người.
Dạ, em cảm ơn chị Vi đã cho em tham gia vào podcast.